mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản, chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Đồng Tính Luyến Ái. Mở đầu cho loạt bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu xã hội định nghĩa đồng tính luyến ái là gì, thái độ hiện đại đối với vấn đề này và những nguyên nhân được đưa ra để giải thích khuynh hướng đồng tính luyến ái. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi bài 1, Quan niệm xã hội về đồng tính luyến ái, phần 1.
Nếu một người bị bệnh, chẳng hạn như tăng huyết áp mà ăn những thức ăn nhiều muối thì có hại, cái đó dễ hiểu, phải không? Bây giờ mình là người bình thường, ăn uống cũng bình thường, có bao giờ nó hại mình không? Có không?
Có chứ,
phải không? Rồi ví dụ nghe, nếu bây giờ mình ngồi giữa mọi người cũng đang đói, mình lấy bánh mình ra mình ngồi mình ăn một mình thì có hại không? Hại không?
Hại, sao không hại?
Cho nên chúng ta cần có một cái nhìn cho nó đúng đắn về những vấn đề trong cuộc sống của mình. Và chúng ta sẽ cùng học với nhau vấn đề đồng tính luyến ái. Khi chúng ta nói chữ đồng tính, mà tại sao lại phải có thêm chữ đồng tính luyến ái nữa? Nhưng mà nếu mình đọc trong Thánh Kinh, mình dịch ra nhiều bản dịch luôn luôn thêm chữ đồng tính luyến ái, là vì sao mình học mình sẽ nhận ra ha. Chúng ta chú ý điểm này nha. Có một thanh niên sau khi đi trại hè về nói với mục sư: mục sư ơi, xin giúp đỡ em, vì em là người đồng tính, em đi trại về em thấy đó là tội, nhưng mà em không biết làm thế nào để thoát được nó. Anh sao em nghĩ em đồng tính? Em rất thương một anh lớn tuổi hơn em. Em rất vui khi được gần bên ảnh, được nói chuyện với ảnh, và rất sợ làm cho ảnh buồn, ảnh giận. Em chỉ chú ý tới ảnh thôi. Kể cả trong nhà thờ bao nhiêu bạn gái em cũng không để ý. Em chỉ mỗi để ý tới ảnh thôi. Sao? Người đó nói là chuyện thiệt sự là lâu rồi, nhưng hôm nay đi trại về mới thấy mình cần phải thay đổi. Nếu một người tâm sự với mình vậy thì mình sẽ giúp họ làm sao? Kể trường hợp thứ hai nha. Có một em nữ chuẩn bị để vào đại học. Khi em đến một nhà thờ, đến tại một hội thánh tại thành phố nhóm, em dự nhóm với ban thiếu niên, vì còn tuổi thiếu niên. Nhưng có một chuyện xảy ra, đó là dùng cái chữ rất là chính xác, đó là em đeo theo chị hướng dẫn. Em là một người nữ lên đây học để chuẩn bị thi đại học. Và khi em vào ban thiếu niên em nhóm, thì em có một cái tình cảm mà em nói là em yêu chị hướng dẫn. Và em đeo đuổi chị đến nỗi chị sợ quá. Nào, hai trường hợp, một nam, một nữ. Nào, nếu mà là mình giúp gì, mình làm gì? Hai em đó, em nam cũng như em nữ, có phải là người đồng tính không? Chúng ta chú ý điểm này. Khi nghe nó nói vậy, tôi hỏi, con đã bao giờ giao hợp với người đó không? Con có gì cái khao khát về phương diện tính dục với anh đó không? Anh nói, tôi nói gì mà ghê thế? Thì nghe nó nói vậy là biết ngay, nó không phải là đứa đồng tính. Cho nên mới hỏi thăm thêm về cuộc sống của nó, hỏi về đời sống của nó, mới nhận ra có một điều thế này. Nó nói trong gia đình, nó chỉ thấy ba nó thương nó mà thôi. Mẹ nó không có quan tâm tới nó. Ngay cả bây giờ nó lớn rồi, cái cảm giác nó vẫn nhớ là khi nó bệnh, nó nằm trên ngực của bố nó. Và khi nó có vấn đề gì, bố luôn luôn là người trò chuyện chăm sóc nó, còn mẹ không có quan tâm gì tới nó cả. Và chính vì vậy mà khi nó gặp cái anh này trong hội thánh, nó thấy ảnh cực kỳ giống bố. Và nó có một cái sức hút rất là mạnh mẽ, ảnh không hề có sự ham muốn gì về phương diện tính dục cả. Còn trường hợp em nữ đeo đuổi chị hướng dẫn, đến nỗi chị hướng dẫn phải sợ kêu cứu, và mấy anh chị hướng dẫn khác ra tay cứu độ. Thì đến khi không biết làm gì thì biểu giúp. Thì khi nói chuyện với các em gái đó thì mới biết rằng thật ra nó cũng không phải là đứa đồng tính. Ai cũng gán nó đồng tính vì nó chị hướng dẫn đi đâu nó cũng đi theo, mà chị ở nhà nó cũng tìm mọi cách nó gặp chị, nghĩa là dùng cái chữ là đeo như Sam vậy đó, có nghĩa là nó làm cho chị hoảng lên luôn. Là vì một điều rất đơn giản là khi nói chuyện với nó đó, thì mới hiểu ra một điều. Ở trong gia đình, bố mẹ không có quan tâm đến nó. Nhưng khi nó đi học á, thì cô giáo của nó cực kỳ thương nó. Thương nó đến nỗi nó nói là ba mẹ là người mà nó mang ơn vì cho nó ăn học. Nhưng không quan tâm, không thương nó. Chỉ có cô giáo mới thương nó thôi. Cho đến những ngày tháng mà nó đi học là những ngày tháng rất là hạnh phúc của nó, khi nó được kinh nghiệm cái mối liên hệ mà cô giáo dành cho nó. Rồi đến một năm học khi hết hè quay trở lại thì được biết cô giáo đã chuyển đi công tác dạy chỗ khác rồi. Và nó bị khủng hoảng, nó rất là buồn. Đến khi nó lên học vô nhóm hội thánh đó như chị hướng dẫn, ồ, nó nói là không bao giờ đánh mất cô đó nữa. Và nó đeo theo đến nỗi chị cũng sợ, các bạn khác cũng sợ, anh chị hướng dẫn gì cũng sợ hết. Thiệt sự ra, nó không hề có một ham muốn gì về phương diện tính dục hết. Và đây là một yếu tố quan trọng. Chính vì vậy mà người ta thường không dừng lại ở chữ đồng tính, mà nó thêm chữ đồng tính luyến ái. Là vì một trong những cái đặc điểm quan trọng của vấn đề tội lỗi liên hệ đến vấn đề đồng tính luyến ái, đó là quan hệ tính dục giữa những người đồng giới. Cái sự mong muốn có sự thôi thúc, thu hút của người đồng giới và muốn có cái quan hệ tính dục thì mới gọi là đồng tính luyến ái. Phân biệt được không? Vì vậy mà mình sẽ nhận ra một điều. Người đồng tính có dễ nhận ra không? Khi chúng ta hiểu vấn đề này á, thì chúng ta nhớ nha, rất nhiều người đồng tính lập gia đình, có con cái, nhiều lắm. Nhưng vẫn là người đồng tính. Là vì sao? Vì cái ham muốn tính dục về phương diện với người đồng tính thì hầu hết xã hội trước đây đều lên án. Ngoại trừ những năm, mấy chục năm gần đây, ở một số nước chấp nhận, cho nên người ta mới bắt đầu công khai. Chứ còn phần lớn là đều giấu nó cả. Vấn đề ở đây là chúng ta nhớ là có thể đó là một kỹ sư, có thể là một bác sĩ, có thể là một người mà trong cuộc sống mọi người rất là tôn trọng. Và người đó cũng có một nếp sống như những người bình thường khác. Nhưng cái sự khao khát thôi thúc về vấn đề tính dục với người đồng giới thì vẫn có. Có người đi tìm để thỏa mãn, có người thì kìm nén nó thôi. Cho nên chúng ta phải nhớ, sự biểu hiện của một người đồng tính rất khó nhận ra. Chúng ta phải phân biệt những người mà chúng ta thường thường chúng ta nhìn cái chúng ta nói con trai giả gái, con gái giả trai á, mà chúng ta thường hay dễ nhận ra đó, thì nó lại không phải là cái vấn đề của chị đồng tính, mà nó ở trong một cái dạng khác. Cho nên chúng ta cần lưu ý ha, không phải có thể nhìn bề ngoài mà nhận ra được đâu là người đồng tính đâu. Rất khó nhận ra. Vì vậy mà trong cuộc sống hàng ngày á, những vấn đề mà tư tưởng về sự ham muốn tính dục á, biết không? Người khác có thể nhận ra không? Khó mà nhận ra lắm. Chẳng hạn như bây giờ, nếu tôi nhìn ai mà ham muốn về phương diện tính dục, thì nó diễn ra trong tư tưởng của mình. Ai nhìn tôi, kể cả tôi đứng giảng này chăng nữa, làm sao mà biết được? Đúng không? Chính vì vậy mà Chúa mới nói vậy. Tội tà dâm nó đến từ lòng ham muốn của người đó. Cho nên chúng ta đừng hiểu lầm về nhiều điều khi chúng ta nói đến chữ đồng tính luyến ái. Đó là hai điều rất là căn bản. Thứ nhất, gọi là đồng tính liên ái khi có sự tham muốn, sự thôi thúc, muốn có sự thỏa mãn về phương diện tính dục với người cùng giới thì mới gọi là người tội đồng tính luyến ái. Có nghĩa là trong cuộc sống của một người, có thể người đó chỉ muốn thỏa mãn vấn đề tính dục với người đồng giới, chưa chắc gì đó là muốn tiến tới hôn nhân. Có thể người đó vẫn là một người lập gia đình với người khác giới của mình, có con cái và cuộc sống rất bình thường, nhưng đồng thời cũng là người tham muốn về phương diện tính dục với người đồng giới. Cho nên nếu không có cái yếu tố đó thì không thể nói đó là người đồng tính được. Cái yếu tố tính dục là một yếu tố quan trọng nhất để định hình điều đó. Nhưng mà chúng ta lưu ý, cuộc sống không đơn giản chỉ như vậy. Chúng ta học thì chúng ta sẽ nhận ra. Và đừng nghĩ rằng dễ nhận ra những người đó. Ngày hôm nay chúng ta đọc sách, chúng ta đọc những cuộc phỏng vấn về giới đồng tính. Chúng ta sẽ có những buổi họp mặt của những người đồng tính. Họ là những người giữ những vai trò rất là quan trọng trong cuộc sống bình thường. Họ có thể là giám đốc, họ có thể là bác sĩ, họ có thể là thầy giáo, họ có thể là những người rất bình thường như những người khác. Vì một điều đơn giản, những ham muốn tính dục nó nằm ở trong tấm lòng và tư tưởng của người ta, chớ không nằm ở cái dáng vẻ bề ngoài. Cái dáng vẻ bề ngoài nó không chứng minh đó là người đồng tính đâu. Chúng ta hãy cẩn thận khi nói về điều đó nha. Chính vì vậy mà sự thân thiết giữa hai người cùng phái không có nghĩa là đồng tính. Nếu cái sự thân thiết đó nó mang tính chất của một tình bạn sâu đậm thì không gọi là đồng tính. Nghĩa là nếu không có sự tham muốn về tính dục. Cho nên đừng có thấy chàng trai nào quàng vai nhau là nói rồi hai đứa này nó đồng tính rồi. Thiệt sự ra đó, chính vì cái quan niệm đồng tính sai lầm cho nên người ta lại gán ghép cho những cái mối quan hệ không đúng. Rồi nó lại dẫn đến, chính vì cái quan niệm đó mà nó dẫn đến những chuyện sai lầm khác. Chẳng hạn như cái em trai đó, nó nghĩ rằng nó bị đồng tính vì những cái quan niệm trong cuộc sống mà nó nghe được. Và nó nghĩ rằng như vậy là nó quan tâm, nó thương một người mà nó muốn gần gũi lại là người cùng giới thì nó nghĩ nó là đứa đồng tính. Cho nên chúng ta hãy cẩn thận về chuyện này ha. Chúng ta vừa mới nói hai cái ví dụ để hiểu rằng nhiều khi á, tình cảm sâu sắc với người cùng giới á, cái nguyên nhân nó mang tính chất tâm lý của cuộc sống chớ không phải là vấn đề tính dục. Nhưng chúng ta chú ý điểm này. Hầu hết những khúc mắc dính tới tính dục đồng giới nó không đến từ cái sự thôi thúc từ bé, như là một điều mà nói là sinh ra lớn lên là chỉ quan tâm đến người cùng giới thôi. Nhưng mà nếu như bị người khác lên án mình vì kể mình là người đồng giới, vì mình chỉ muốn gần với một người cùng giới nào đó, rồi khi bị lên án thì sẽ tiếp xúc với những người đồng giới thiệt, đi chơi trong những môi trường với những người đồng giới vì nghĩ rằng mình cũng là người đồng giới, đồng tính. Chính vì vậy á mà nó sẽ tạo ra một cái môi trường mà tại đó sẽ bắt chước những người đồng tính thật, rồi cuối cùng bị đưa đẩy đến những tội lỗi trên phương diện tính dục với người đồng giới. Chứ cái khởi điểm ban đầu thì không phải. Phân biệt được chứ ha? Cho nên cái vấn đề này mình sẽ nhận ra là khi nói đến vấn đề đồng tính thì nó đến từ một cái sự tham muốn, một sự thôi thúc ngay từ tấm lòng của một người muốn có mối quan hệ tính dục, sự thỏa mãn tính dục với người đồng giới. Nhưng cũng có thể là vì một người trong một cái môi trường sống bị thôi thúc đến một môi trường với những người đồng giới và mong muốn được người khác chấp nhận và tôn trọng mình trong cái giới đó, rồi lại bắt chước và cuối cùng thì phạm những tội liên hệ đến vấn đề tính dục đồng giới. Chính vì vậy mà cái điều mà chúng ta rất cần để suy nghĩ đó là cái thái độ của chúng ta đối với người đồng tính. Trong xã hội có rất nhiều thái độ trái ngược với nhau. Đây là một cái thống kê trong cuộc sống xã hội là có nhiều người xem những người đồng tính như những người bị bệnh vậy đó. không phải chỉ ảnh hưởng đến thân thể của người đó, mà còn đem lại một nỗi sỉ nhục cho gia đình và cộng đồng. Và cái thái độ này tỷ lệ trên thế giới khá đông. Có nghĩa là khi người ta nhận ra một người đồng tính thì người ta cảm thấy đó là người bị bệnh. Và cái việc mà người đồng tính đó luôn luôn đem lại một cái điều chống đối, một cái hổ thẹn cho gia đình, cho cái cộng đồng của mình. Và cái tỷ lệ người chấp nhận sự đồng tính và cái tỷ lệ một người cho người đó chỉ là một người bị bệnh, mà là cái bệnh mà không nên có, vì nó đem lại sự tủi hổ cho gia đình, cho những người thân, thì cái tỷ lệ này khá đông. Một số khác thì cho rằng vấn đề đồng tính nó thiệt sự ra chỉ là một vấn đề lệch lạc về phương diện tâm lý và cần phải đi trị liệu tâm lý. Người ta nhìn những người bị bệnh đồng tính như là những người có lệch lạc về phương diện tâm lý cần đi điều trị. Và họ không coi đó là một vấn đề tội lỗi gì đó, nó là một vấn đề bệnh tật mà không phải chỉ là vấn đề thể chất mà là vấn đề tâm lý. Một số lớn không những chỉ coi như đó là người bệnh mà làm lên án, coi như đó là điều những con người mà mình cần tránh xa, không có nên gần với những người đó. Thái độ thứ tư đó là có một số người chấp nhận họ là người như vậy, đó không phải là bệnh đâu, nhưng mà kệ họ. Mấy người đó kệ ta, ta làm sao kệ họ, không có quan tâm, không chống đối, không ghét, cũng chẳng muốn xa lánh gì. Đó là anh ta vậy thì cứ chấp nhận anh ta vậy, coi như đó là chuyện bình thường và cũng không quan tâm gì với những người đó cả. Nhưng mà đặc biệt đối với những bậc cha mẹ mà thấy con cái mình là người đồng tính, dĩ nhiên là theo quan điểm của cha mẹ thì vì thương con cho nên chấp nhận con. Và một số người thì mang một mặc cảm mình là nguyên nhân của chuyện con mình nó đồng tính vì mình đẻ ra nó. Và nghĩ rằng vì mình đẻ ra nó mới như vậy, cho nên chấp nhận nó dù rằng không vui, nhưng vì cái tình yêu của huyết thống, của là cha, là mẹ, vì là những người bạn thân thuộc, cho nên chấp nhận trong cái tình cảm yêu thương. Nhưng ngày hôm nay, rất nhiều người đã nói rằng đó là cái chuyện tự nhiên của một con người. Trong cuộc sống mỗi người khác nhau, không ai giống ai cả, đúng không? Có thể đó là tôi không giống người khác, không ai giống ai thật. Nhưng có một điều đáng nói ở đây, đó là chúng ta không thể áp đặt và bắt người khác phải sống giống người khác, đúng không? Chúng ta không thể nào, nghĩa là mỗi người sinh ra vốn đã khác nhau và người đó có cái quyền sống với con người thật của mình. Nếu cảm thấy mình là người mong muốn gần gũi với những người cùng giới tính của mình, thì đó là cái quyền của họ. Tại sao lại phải bắt phải sống giống với cộng đồng, phải giống với số đông? Vì có ai giống ai đâu. Cho nên mình có quyền sống thật với mình. Cái vấn đề quan trọng ở chỗ này là khi tôi không hại ai, thì tôi có quyền sống với con người thật của tôi. Bây giờ đơn giản như thế này nha. Tôi không biết ăn ớt, tôi rất ghét ăn ớt, thì tôi có nên tập ăn ớt cho giống thiên hạ không? Vì hầu hết ai cũng ăn ớt được, tự nhiên có mình ăn ớt không được, thì nên tập đi. Nên không? Mà nếu tôi không tập thì tôi có tội gì không? Khi tôi lên án tôi thì có thể nói, chịu khó tập ăn ớt đi vì dễ được gần gũi với người khác hơn. Nhưng mà tôi cảm thấy tôi ăn vô thì không phải vấn đề tôi thích không, mà nó còn là gây cho tôi bệnh tật nữa, thì tôi không ăn ớt. Thì tại sao lại phải bắt tôi làm những chuyện mà hầu hết mọi người làm, đúng không? Mỗi chúng ta không ai giống ai hết, và mọi người đều có quyền sống đúng như mình được tạo ra, đúng không? Bây giờ ví dụ nha, chúng ta có chọn cha mẹ khi chúng ta sinh ra đời không? Đâu ai chọn cha mẹ sinh ra đời. Có nghĩa là những điều chúng ta di truyền từ cha mẹ, chúng ta có chọn đâu. Cho nên nếu tôi được sinh ra thế nào, tôi có quyền sống với con người của tôi chứ, đúng không nào? Và hơn nữa, mình để ý một điều nè, những vấn đề khi đối diện với thời thơ ấu có ảnh hưởng đời sống của một người không? Thông thường người ta nói có hai giai đoạn ảnh hưởng lớn trên đời người. Đó là từ khi mang thai cho đến đứa trẻ khoảng 6 tuổi. Thì cái ảnh hưởng trên cuộc đời nó mà ảnh hưởng đến tương lai của nó là do nơi cha mẹ ảnh hưởng là chính. Nó đâu có chọn. Nó không chọn cha mẹ. Và nó cũng không có quyền chọn cách cha mẹ dạy dỗ và nuôi dưỡng nó. Chính vì vậy mà những gì nó hưởng khi thuở thơ ấu của nó không giống với người khác. Bây giờ mình cứ tưởng tượng nè. Có những con người sinh ra lớn lên ở một cái môi trường mà nghe chữ thề là chuyện bình thường. Rồi có những con người sinh ra lớn lên trong một môi trường mà ta hát karaoke cả ngày luôn. Có. Rồi tự nhiên những cái môi trường sống đó nó ảnh hưởng đến đứa trẻ. Và khi nó lớn lên nó có quyền sống cái điều mà nó đã bị ảnh hưởng mà không do nó quyết định. Đến cái lứa tuổi thứ hai là cái lứa tuổi mà ảnh hưởng tương lai nhiều. Đó là lứa tuổi thiếu niên. Những cái ảnh hưởng đó hầu hết không còn là cha mẹ mà do nơi đứa trẻ nó quyết định. Nhưng đứa trẻ quyết định đó lại tùy thuộc rất nhiều trong cái môi trường giáo dục thuở nhỏ của nó. Chính vì vậy mà mình thấy không người nào giống người nào cả. Và chúng ta không có quyền lên án một người không giống chúng ta. Đúng không? Tại sao chúng ta lại lên án một người không giống chúng ta? Nếu người đó không hại ai cả, người đó chỉ sống theo cái mong muốn của mình, thì chúng ta phải tôn trọng người đó chứ. Vì người đó tôn trọng chúng ta, thì chúng ta cần phải tôn trọng họ. Cho nên chúng ta phải thấy một điều này. Sở thích của mỗi người có giống nhau không? Không giống nhau. Thói quen của mỗi người có giống nhau không? Cũng không giống nhau. Có cái đám cưới nào giống cái đám cưới nào không? Ngay cả đám cưới tập thể cũng không giống nhau luôn. Không có một cặp hôn nhân nào, một vợ chồng nào giống nhau cả. Và không ai đòi hỏi chúng ta phải giống nhau. Thì khi tôi sống theo điều tôi mong muốn mà tôi không hại ai cả, thì tại sao lại lên án tôi? À, anh mong muốn được gần gũi với người khác giới thì chúc mừng anh. Còn đối với tôi mong muốn được gần gũi với người cùng giới với tôi, tại sao bắt tôi phải giống anh?
Quý thính giả thân mến, chúng ta đã nhìn thấy cách để phân biệt đúng thế nào là đồng tính luyến ái. Và chúng ta cũng đã nhìn thấy 6 thái độ thường gặp của xã hội đối với vấn đề này. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu những nguyên nhân được đưa ra để giải thích khuynh hướng đồng tính luyến ái. Kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi.
Ta đứng đây nghe ân tình mời gọi, sao mãi mê bôn ba trong cuộc đời. Ta lắng nghe câu ca nào từ ai, đang đón ta yêu thương trọn vòng tay. Bao tháng năm thân dã rơi mệt mù, tôi lỗi đây nay dâng lên Giê-xu. Xin huyết tuôn rơi trên thập tự giá, rơi xuống con cho bao tội được tha. Và con sẽ cất tiếng ca ngợi tình yêu Giê-xu quá cao vời. Bình an Giê-xu ban trong đời, từ nay đổi mới. Lạy Cha yêu thương của muôn loài, về đây con xin dâng lên Ngài. Đời con xin Giê-xu an bày, nguyện không đổi thay. Xưa Chúa tôi mang thân trên thập hình, bao ác căn sao cam chịu một mình. Chân bước lên trên gô tha ngày đó, mang đớn đau sao nhân loại thờ ơ. Ôi thánh thay Giê-xu vẹn hình hài, Chúa bước ra cho nhân gian nhìn Ngài. Âm phú kia Giê-xu này đã thắng, sự sống đây do nơi còn trời ban. Tình mời gọi sao mãi mê bôn ba trong cuộc đời, ta lắng nghe câu ca nào từ ai đang đón ta yêu thương trọn vòng tay. Bao tháng năm thân dã rơi mệt mù, tôi lỗi đây nay dâng lên Giêsu, xin huyết tuôn rơi trên thập tự giá, rơi xuống con cho bao tội được tha. Và con sẽ cất tiếng ca ngợi tình yêu Giêsu quá cao vời, bình an Giêsu ban trong đời từ nay đổi mới. Lạy Cha yêu thương của muôn loài, về đây con xin dâng lên Ngài, đời con xin Giêsu an bày, nguyện không đổi thay. Xưa Chúa tôi mang thân trên thập hình, bao ác căn sao cam chịu một mình, chân bước lên trên Gô-tha ngày đó, mang đớn đau sao nhân loại thờ ơ. Ôi thánh thay Giêsu vẹn hình hài, Chúa bước ra cho nhân gian nhìn Ngài. Âm phú kia Giêsu này đã thắng, sự sống đây do nơi còn trời ban. Con sẽ cất tiếng ca ngợi tình yêu Giêsu quá cao vời, bình an Giêsu ban trong đời từ nay đổi mới. Lạy Cha yêu thương của muôn loài, về đây con xin dâng lên Ngài, đời con xin Giêsu an bày, nguyện không đổi thay. Và con sẽ cất tiếng ca ngợi tình yêu Giêsu quá cao vời, bình an Giêsu ban trong đời từ nay đổi mới. Lạy Cha yêu thương của muôn loài, về đây con xin dâng lên Ngài, đời con xin Giêsu an bày, nguyện không đổi thay.